Nếu mình biết rõ rằng vàng của mình lọc chưa hết quặng á, thì xá tua, tức là hãy nên, tua là nên, xá là hãy, hãy nên chín phen đúc, chín phen rèn đó. Đúc rèn, đúc có nghĩa là nấu luyện, lọc hết cái quặng ra, rồi mình đập cho nó nhuyễn. Như vậy thì biết vàng của mình nó chưa hết quặng, thì hãy nên chín phen đúc, chín phen rèn. Quý vị chịu vậy không? Vàng chưa hết quặng mà muốn đem ra khoe thiên hạ hoài thì làm sao mà rèn nó được hoàn toàn nhuần nhuyễn, hay là nó hoàn toàn trong sáng, gọi là vàng ròng được. Lọc chẳng còn tham đối với cái tài lợi hay là những cái lợi lộc của thế gian, mình không còn tham. Mà đã không còn tham thì sao? Miễn được một thì đây là thời hay là bữa. Một bữa cơm, bữa chay, một bữa cháo được rồi, phải không? Nếu mình không còn tham lợi lộc thì chỉ cần một bữa cơm chay, bữa cháo được rồi, hay nói cách khác là bữa rau, bữa cháo được rồi, có gì đâu quan trọng. Như vậy thì chỉ cho mình thấy người tu nếu biết rõ ràng nội tâm mình chưa có thuần thục thì phải ráng mà rèn luyện cho nó được thuần thục. Còn nếu thấy rõ ràng lòng mình không còn tham đắm lợi lộc thế gian thì thôi, một bữa cơm chay, một bữa cháo tạm no cũng được rồi. Sạch giới lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm, ngay thờ Chúa, thảo thờ Cha, đi đổ mới trượng phu trung hiếu. Hai câu này, câu trên thì nói người tu xuất gia, câu dưới thì nói người cư sĩ. Sạch giới lòng, tức là cái giới tâm của mình phải sạch. Cái giới tâm mình cũng như mỗi tháng chúng ta đọc cái lời giới của Ngài Pháp Loa đó, phải không? Ngài Pháp Loa dạy sao? Nghĩa là tịnh giới, nghĩa là đối với con mắt, đối với sắc, vân vân, không cho nó dính, nó nhiễm. Đó là tịnh giới, đó là sạch giới lòng. Chùi giới tướng, chùi giới tướng tức là 10 giới sa di hoặc là mấy trăm giới của tỳ kheo, mình ráng mình chùi cho nó tốt. Nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm, ở trong thì giới lòng, ở ngoài là giới tướng, đều thành tựu hết rồi thì đó là cái sự trang nghiêm của Bồ Tát. Còn thế gian thì ngay với Chúa, tức là phải trung thành với cái người lãnh đạo với nhà nước, rồi thảo thờ Cha và hiếu với cha mẹ. Như vậy thì đi đổ mới trượng phu trung hiếu. Đổ là đứng, đi đứng gì cũng mới đúng là cái người trượng phu trung hiếu. Như vậy thì hai câu, một câu là chỉ cho cái người xuất gia muốn tròn bổn phận xuất gia thì phải giữ giới lòng và sạch giới tướng thì mới đúng là người xuất gia. Còn người ở đời thì phải trung thành với cái người lãnh đạo và biết hiếu thảo với cha mẹ thì như vậy mới gọi là cái người trung hiếu. Tham thiền kén bạn, nát thân mình mới khá hồi ân. Học đạo thờ thầy, giọt xương ốc chưa thông của báo. Hai câu này Ngài nói thẳng về cái ơn nghĩa đối với cái trong đạo. Mình tham thiền học đạo thì phải kén chọn bạn lành. Mà nếu được bạn lành rồi, được thiện hữu tri thức rồi, thì dù cho nát thân mình cũng chưa chắc là đã đền ơn cái hàng thiện tri thức được. Cho nên nó nát thân mình mới khá đền ơn, hồi ân. Hồi ân tức là đền ơn đó. Học đạo thờ thầy, khi chúng ta là cái người xuất gia học đạo thờ các cái bậc sư trưởng thầy mình, thì dầu cho giọt xương ốc chưa thông của báo, chứ giọt này là nghiền, là nát đó. Dầu cho nghiền nát cái xương ốc, xương đầu của mình cũng chưa đủ để mà đền đáp nữa thông của báo, tức là chưa có đủ để mà đền đáp cái ân nghĩa của thầy tổ. Thì như vậy, tuy Ngài chưa xuất gia mà Ngài đã nói lên được hết những cái quý, cái cao tột ở trong đạo. Người học đạo thì mình được thầy, được bạn chỉ ra điều hay, điều tốt, thì dầu cho nát thân đền ơn cũng chưa rồi. Còn mình học đạo thờ thầy, dầu cho nghiền nát xương ốc mình cũng chưa có đủ để báo đáp nữa. Chứ không đừng nói là chỉ có cực khổ chút ít mà gọi là đền đáp được ơn thầy, ơn thiện tri thức. Như vậy thì chúng ta học tới đây mới thấy rõ cái giá trị của cái người tu. Mà tôi thường hay nói với tất cả tăng ni rằng, nếu chúng ta tu mà chỉ là tu với tư cách cầm chừng, tu lấy có đó, thì không bao giờ biết ơn thầy, ơn thiện hữu tri thức. Chỉ ai đó tu, nhờ tu mà đạt được đạo, thấy được cái chỗ cứu kính giải thoát của mình, thì người đó mới hiểu được mấy câu này: nát thân hoặc là giọt xương ốc để mà đền ơn thầy tổ. Bởi vì thấy rằng cha mẹ sanh ra mình thì cái thân của cha mẹ sanh ra đây nó có thể sống chỉ là 70-80 năm rồi nó cũng phải hoại. Còn mình học đạo mà khi ngộ được cái thể chân thật rồi thì muôn kiếp không có mất. Thì như vậy, người chỉ cho mình được một cái chỗ muôn đời muôn kiếp không hoại không mất thì cái ơn ngàn nào mà kể. Cho nên nói rằng giọt xương ốc chưa thông của báo là vậy. Bây giờ tới một hội chót, hội thứ chưa chót, hội thứ bảy. Vậy mới hay phép bục trọng thai, rèn mới cốc hay, vô minh hết bồ đề thêm sáng, phiền não rồi đạo đức càng sai. Xem phỏng lòng kinh, lời bục thốt dễ cho thấy dấu, học đòi cơ tổ, xá thiền không khôn chút biết nay. Nay tức là nơi. Cùng căn bản rửa trần duyên, mượn để mấy hào ly đương mặt, ngã thắng chàng viên tri kiến, chớ cho còn quả trữ công tai. Buông lửa giác ngộ, đốt hoại thải rừng tà ngày trước, cầm kiếm trí tuệ quét cho không tính thức thỏa mai. Vân an thánh xót mẹ cha, thờ thầy học đạo, mến đức cồ kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay. Cảm đức từ bi để nhiều kiếp nguyện cho thân cận, đội ơn cứu độ nét muôn thân, thà chịu đắng cay. Nghĩa hãy nhớ đạo chẳng quên, hương hoa cúng xem còn nên thảo, miệng rằng tin lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chữa hết ngay. Ây, vậy mới hay, câu đó là khai mào. Phép bục trọng thai, rèn mới cốc hay. Phép bục trọng thai tức là phép của Phật rất là quý, rất là trọng. Người nào biết tu luyện, biết rèn luyện thì người đó mới cốc, tức là mới biết được cái hay, cái quý trọng của Phật. Cái phép Phật thì rất là quý trọng, nhưng người nào có tu rồi mới biết được cái hay, cái quý của phép Phật. Vô minh hết bồ đề thêm sáng, phiền não rồi đạo đức càng sai. Người nào tu mà dẹp được vô minh không còn nữa thì chừng đó mới thấy cái bồ đề. Bồ đề tức là cái tính giác càng ngày càng sáng sủa lên. Phiền não rồi, rồi tức là rỗi, là nhẹ là hết đó, rảnh rỗi đó, nhàn rỗi đó, rồi đó. Nên phiền não mà rảnh rỗi rồi thì cái đạo đức càng ngày càng sai mê thêm. Bởi vậy cho nên ai tu mà cứ ôm ấp phiền não thì người đó tu nó cứ dội ngược dội xuôi à, nó không có tiến được. Còn ai mà phiền não nhẹ, phiền não hết rồi thì càng ngày càng say mê đạo đức, không còn có biết, không còn có ham mến cái gì của thế gian nữa. Như vậy thì hai câu này để nói rõ rằng cái người tu nếu dẹp sạch vô minh thì cái bồ đề, tức là cái tánh giác nó càng thêm sáng. Người nào dứt được phiền não thì đạo đức càng ngày càng thấm nhuần. Xem phỏng lòng kinh, lời bục thốt dễ cho thấy dấu. Học đòi cơ tổ, xá thiền không khôn chút biết nay. Xem phỏng lòng kinh, tức là mình xem kinh mà ngay ở trong lòng mình đó. Tức là Phật chỉ cho chúng ta kinh, mà kinh thì hướng về tâm. Mà nếu chúng ta xem kinh mà thấy được tâm á, thì chừng đó mình biết lời của Phật nói, mình dễ thấy được cái dấu vết. Nghĩa là mình xem kinh mà biết hướng về nội tâm á, hướng về nơi mình á, thì chừng đó mình mới thấy được cái dấu vết của Phật dạy. Còn học đòi cơ tổ, học đòi theo căn cơ của các tổ á, thì chữ xá này là con đường. Xá thiền không khôn chút biết nay, nghĩa là nếu mình học đòi theo cơ tổ thì con đường thiền không khôn, không khôn tức là không có khó, không có khó, mình liền biết được cái nơi chốn chứ không có khó gì nữa hết. Như vậy thì hai câu nói rõ rằng nếu cái người nào học đạo biết được lời Phật dạy là để chỉ cho cái tâm của chúng ta, thì chúng ta biết được như vậy rồi thì sẽ thấy dấu vết của Phật dạy không có khó khăn gì. Còn người nào học thiền, học theo tổ mà mình biết rõ rằng, rõ cái căn cơ của mình, rõ được cái căn cơ mà chư tổ vì người chỉ dạy, thì mình sẽ thấy nơi chốn không có khó khăn gì hết. Cùng căn bản rửa trần duyên, mượn để mấy hào ly đương mặt. Ngã thắng chàng viên tri kiến, chớ cho còn quả trữ công tai. Cùng căn bản tức là mình phải thấu suốt tột cùng cái cội gốc, rửa sạch những cái trần duyên, những cái duyên trần rửa cho sạch. Đừng để một hào, một ly đương mặt, tức là hiện tại, hiện còn hay là hiện tiền. Hiện tiền không còn một hào, một ly các cái duyên trần. Người mà cùng tột được căn bản thì rửa sạch hết những duyên trần, không còn một mảy may. Ngã thắng chàng, chỉ chàng này đúng là TR, mà tại hồi xưa hay đọc chàng. Chàng là cái cờ. Nghĩa là mình phải đập ngã cây cờ, cây cờ hiếu thắng hay là cái cờ của giặc đó. Cái giặc phải đập ngã cái cờ của giặc thì cái tri kiến mình mới tròn. Hay là cái cờ của giặc hay là cái cờ của tà giáo, của ngoại đạo, mình phải đập cho nó ngã đi thì cái tri kiến mình mới tròn. Thì chớ cho còn quả trữ trong tay, tức là không có để cho một chút quả nào nó còn mang, còn dính ở trong lòng mình nữa. Như vậy thì hai câu này Ngài dạy chúng ta tu hành muốn tạo cùng cái chỗ căn bản thì chúng ta phải rửa sạch, đừng để cho một chút trần duyên nào nó còn vướng bận. Rồi chúng ta muốn thắng hết những cái ngoại đạo tà giáo, để cho trí thức của chúng ta nó được tròn đủ, đừng có còn chứa nó, chứa chấp nó một chút nào ở trong. buông lửa giác ngộ, đốt hoại thải rừng tà ngày trước, cầm kiếm trí tuệ quét cho không tính thức thỏa nay. Chúng ta phải dùng cái lửa giác ngộ của mình đốt hết những cái tà, cả cái rừng tà ngày trước, tức là ngày trước mê chúng ta theo cái tà, theo cái ngoại, tức là tà giáo ngoại đạo. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta mờ mịt tối tăm, ngày nay đã tỉnh, đã thức rồi, phải dùng cái lửa giác ngộ đó mà đốt hết những cái tà ngày trước đi, đừng để cho nó còn. Rồi mình cầm cái kiếm trí tuệ tức là kiếm Bát Nhã, để quét cho sạch những cái tính thức thể nai. Tính thức tức là cái tính quen, phân biệt, hơn thua, phải quấy đó, mình phải dẹp cho thiệt sạch. Nói gọn là cái thị phi. Như vậy thì hai câu này dạy nếu chúng ta ngày xưa lỡ theo tà giáo ngoại đạo, bây giờ mình thức tỉnh rồi, phải lấy cái trí tuệ giác ngộ của mình mà mình dẹp bỏ hết, đừng còn những cái mãi mai gì cái tà giáo ngoại đạo nữa. Và mình dùng cái kiếm trí tuệ mình để chặt đứt hết những cái thói quen suy tính hơn thua phải quấy đối đãi của cái tình thức. Vâng ơn thánh, xót mẹ cha, thờ thầy học đạo, mến đức cồ, kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay. Vâng ơn thánh, đó tức là chỉ cho Khổng. Đạo Khổng thì dạy con người phải hiếu thảo với cha mẹ, phải kính thờ những cái bậc sư trưởng để mà học hành. Như vậy thì câu trên là nói về Nho, người học đạo Nho thì phải thờ kính các vị thánh và phải thương cha mẹ và biết quý trọng thầy. Còn mến đức cồ, cồ tức là cồ đàm, nó cồ là cồ đàm đó. Cồ đàm tức là chỉ cho Phật. Người mà mến đức Phật á, thì phải tập làm gì? Kiêng bùi ngọt, tức là đừng đòi ăn ngon, phải không? Đòi ăn ngon, ăn bùi, ăn ngọt, phải kiêng bớt. Bởi vì nói bùi ngọt đây tức là nói nào thịt cá đủ thứ đó, chứ đừng nói bùi ngọt là đồ là đường, là như là cái gì, như là đậu rồi chẳng hạn, không phải bùi ngọt đó. Mà bùi ngọt là chỉ cho thịt cá, những cái thứ chiên xào ở ngoài thế gian đó. Thì cầm giới ăn chay, cầm tức là giữ giới ăn chay đàng hoàng. Như vậy thì hai câu này, câu trước thì dạy tư cách người theo đạo Khổng, câu sau là dạy cái người tu xuất gia theo đạo Phật. Cảm đức từ bi để nhiều kiếp nguyện cho thân cận, đội ơn cứu độ nát muôn thân thà chịu đắng cay. Mình cảm đức từ bi của Phật cho nên mình để cho nhiều kiếp nguyện được gần gũi Phật để mà tiếp tục tu hành. Đội ơn cứu độ tức là đội ơn những bậc thầy cứu độ mình từ một kẻ mê mà được tỉnh, được thức. Thì dù cho nát muôn thân, cái thân này chết đi sống lại trăm ngàn lần, chịu khổ sở đền cũng chưa hết nữa. Cho nên đội ơn cứu độ nát muôn thân thà chịu đắng cay. Nghĩa hãy nhớ, đạo chẳng quên, hương hoa cúng xem còn nên thảo. Cái người nào mà nhớ được nghĩa tức là cái đức hạnh tốt, những cái hành động phải đúng với đạo nghĩa. Đạo chẳng quên tức là không bao giờ lơ là đối với đạo. Thì người đó giàu cho cúng hương, cúng hoa mà vẫn được là người hiền, người thảo. Cho nên xem còn nên thảo đó, vẫn là kẻ hiền, người thảo. Miệng rằng tin, lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chữa hết ngay. Miệng rằng tôi tin Phật lắm, tôi kính Phật lắm, nhưng mà trong lòng mình thôi nghĩ bậy, nghĩ bạ, mưu kế đủ thứ hết. Đó gọi là lòng lại lỗi. Lỗi là vậy đó, nghĩa là miệng thì tin Phật, kính Phật, mà trong lòng thì tính mưu tính kế làm những điều tà bậy, thì dầu cho người đó đem vàng đem ngọc thờ cũng chưa có được ngay, chưa được đúng nữa. Thì hai cái câu này Ngài dặn dò cái người học đạo chân thật thì phải như vậy đó, nghĩa là phải đúng với cái đạo đức, đúng với cái chân chính, thì dầu cho cúng Phật ít mà cũng là kẻ thảo ngay. Còn người miệng nói thì đạo đức mà trong lòng thì làm những nghĩ những điều tà điều quấy, thì người đó dù có đem vàng đem ngọc tới cúng cũng chưa phải là cái người chân chính, cái người ngay thảo đó. Thì quý vị thấy Ngài đã nói hết tình với chúng ta, phải không? Nghĩa là người học đạo phải khéo như vậy. Thôi còn ba hội để kỳ sau. Hôm nay tôi báo tin cho tất cả Phật tử biết, chúng ta coi như là học buổi nay là buổi cuối năm. Lẽ ra thì còn học bữa 14 và bữa 29, nhưng mà bữa 14 vì tôi mắc cho về dưới để đám giỗ ông thầy tôi, cho nên không có giảng bữa 14. Còn bữa 29 thì Tết rồi, quý Phật tử đâu có rảnh rồi đi nghe nữa, cho nên nghỉ hai buổi, 14 tháng Chạp và 29 tháng Chạp nghỉ. Rồi tới 14 tháng Giêng và 29 tháng Giêng thì giảng lại. Tháng Giêng 14, 29 giảng lại. Đó là cái chuyện học. Bây giờ nói cái chuyện Tết. Thì nói chuyện Tết thì cái đây là ai đủ điều kiện thì đến, chứ không có không đủ thì thôi. Tết thì chúng tôi tối 30 đó, lúc 7 giờ thì sẽ có tiệc trà tất niên. Còn sáng mùng 1 thì 8 giờ thì có chúc Tết của Tăng Ni và Phật tử. Ai tới được thì tới sáng mùng 1. Còn mùng 2 thì tôi đã về ăn Tết ở dưới Thường Chiếu rồi. Như vậy thì tôi chỉ ăn Tết ở đây là tối 30, sáng mùng 1. Nếu Phật tử nào để mùng 2 vô thì tôi đi về ở dưới mất rồi. Thì báo tin cho quý Phật tử biết, để trong cái thời gian tháng Chạp này thì chúng ta được nghỉ nghe kinh, mà còn có dự Tết, dự tiệc Tết. Mà Tết ở đây nói trước chỉ uống trà thôi nghe. Bởi vì chưa tăng chiều không có ăn thì tôi không cho bánh trái gì hết. Chỉ uống trà nói chuyện thôi chứ không có bánh trái, nhớ trước vậy. Còn sáng mùng 1 đó thì mới chúc Tết. Như vậy thì tới đây nghỉ, tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cư Trần Lạc Đạo Phú của Ngài Trần Nhân Tăng. tới cái hội thứ 8. Tôi đọc trước cho quý vị giờ. Hội thứ 8, chinh ấy chỉnh phá tua rèn, chớ nên tuyệt hợp, lai ý thức chớ chấp trần trần, nén niềm vọng mưa còn sắc sắc, công danh mãn bấm ấy toàn là những đứa ngây thơ, phúc tuệ gồm mơ chỉnh mới khá nên người thực cấp, dựng cầu đò dồi chiền tháp, ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu, thân hỷ xã nhiễm từ bi, nội tự tại kinh lòng hằng đọc, rèn lòng làm bục chỉnh phá tua, một sức dồi mài đãi cát kén vàng, còn lại phải nhiều phen lựa lọc, xem kinh đọc lục làm cho bằng, thửa ấy thửa thấy thửa hay, trọng buộc tu thân dùng ngựa lỗi, một tơ một tóc cùng nơi ngôn cứu, chỉnh chăng hề một phút ngại lo, rất thửa cơ quan mùa còn để tám hơi lọt lọc. Đó là một hội. Hội này ngắn hơn các hội trước. Đây tôi giải thích từng câu cho quý vị thấy. Chinh ấy, chinh ấy là cái câu mở đầu. Chữ chinh có nghĩa là bởi, bởi ấy hay là bởi thế. Chỉnh phá tua rèn, chữ chỉnh bây giờ chúng ta đọc là chỉ, phá là hãy, tua là nên. Chúng ta đọc theo ngôn ngữ ngày nay gọi chỉ hay nên rèn, thì tức là chỉ nên rèn luyện cái thân tâm của mình, chớ nên tuyệt học. Chớ nên tuyệt học, bởi vì chữ tuyệt học đây là buông, là ngưng hết mọi cái học tập. Thì cái bài chứng đạo ca của ngài Quyền Giác đó đã có câu sao, đó, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân á, tức là bật hết cái học tập, sống theo cái tinh thần vô vi, là một vị đạo nhân nhàn. Ở đây trong cái thời gian mình đang tu thì không nên tuyệt học. Như vậy là hai câu này để khuyến khích chúng ta chỉ nên hằng ngày rèn luyện thân tâm, không có nên buông xuôi, không học hành gì nữa. Vì nếu mà chúng ta là cái người đang học, đang tu, mà nếu buông xuôi sự học hành á, thì chúng ta sẽ khó mà tiến được. Đó là hai cái câu đầu. Lai ý thức chớ chấp trần trần, nén niềm vọng mưa còn sóc sóc. Lai tức là mình lay chuyển cái ý thức của mình, chớ chấp trần trần tức là chỉ trần trần, tức là bám chặt, bám chặt á. Vì mình phải lai chuyển cái ý thức của mình để nó chuyển hóa từ từ, đừng cho nó chấp chặt hay là bám chặt vào một cái thói quen cũ xưa. Cho nên nó lai ý thức chớ chấp trần trần,
ném niềm vọng mưa còn sóc sóc. Niềm vọng tức là những cái niệm vọng tưởng của mình đó, mình buông, mình bỏ đi. Mưa là chớ, chớ có để còn sóc sóc. Sóc sóc chỉ sóc sóc là tức là vọng động hay là vọng tưởng đó. Mình phải ném hết bao nhiêu cái niệm vọng tưởng, đừng để nó còn dấy động lăng xăng. Đừng còn dấy động lăng xăng. Thì như vậy hai câu này
tức là Ngài khuyên chúng ta tu. Chúng ta tu phải làm sao? Trước hết là mình phải lay động cái ý thức chấp trước của mình từ thuở nào tới giờ đó, cho nó không còn chấp nữa. Rồi từ từ mình phải buông hết những cái vọng tưởng. Thay vì ở đây thì tôi khuyên quý vị buông, thì với Ngài Trần Nhân Tông thì bảo chúng ta ném, ném lại, tức là đè nó xuống. Như vậy thì tất cả những cái niệm vọng tưởng mình phải đè nén hay là buông xả nó, chứ đừng cho nó dấy động, đừng cho nó lăng xăng. Xóc xóc là dấy động, là lăng xăng. Thì như vậy hai câu này chỉ cho chúng ta tu là phải nhắm thẳng vào nội tâm của mình. Cái ý thức chấp trước ngày xưa mình phải buông bỏ đi, đừng còn bám chặt. Và những cái niệm vọng tưởng mình phải đè, phải buông xả, đừng để cho nó dấy động lăng xăng. Đó là hai câu khuyên mình tu. Công danh mãn đắm ấy toàn là những đứa ngây thơ, phúc tuệ gồm no chỉnh mới khá nên người thực cốc. Công danh mãn đắm, chữ mãn tức là mê say đó. Cái công danh mình mãn mê say theo cái công danh thì đó là cái người ngây thơ khờ dại, cho nên nó ấy toàn là những đứa ngây thơ. Nếu ai mà say mê trong cái công danh phú quý thì những người đó là những cái người còn ngây thơ khờ dại, chứ chưa có thấy được cái lẽ thật. Phúc tuệ gồm no chỉnh mới khá nên người thực cốc. Phúc và tuệ, bởi vì người tu Phật phải có đủ hai phần phúc và tuệ, cho nên trong kinh thường hay nhắc nhở chúng ta tu phúc và tu tuệ. Phúc với tuệ phải đầy đủ, như trong kinh dụ con chim có hai cánh, hai cánh thì con chim mới bay được. Chúng ta có phúc mà không có tuệ thì chúng ta giống như một con chim mà nó mất đi một cánh, còn một cánh thì không thể nào bay. Bởi vậy cho nên đối với đạo Phật, phúc và tuệ phải đầy đủ. Phúc tức là những điều tốt, điều lành, những điều thiện mình làm cho mình, làm cho người thì đó là được phúc. Tuệ là tự mình tu để cho trí tuệ càng ngày nó càng sáng, từ cái hữu sư trí đi đến cái vô sư trí để cho nó đầy đủ. Thì như vậy đó mới gọi là cái người tu theo đạo Phật. Bởi vậy cho nên Ngài dùng cái câu phúc tuệ gồm no. No là sao? No tức là đủ đó. Mình tưởng như ăn no ấy, chứ không phải. No là đủ. Người tu Phật phải đủ cả phúc và tuệ. Hai cái đó đầy đủ chỉnh mới khá nên người thực cốc. Chỉnh là chỉ, mới khá tức là mới được, mới được nên người thực cốc, tức là thực biết. Nếu cái người tu Phật mà thực biết thì người đó là cái người phải đầy đủ phúc và tuệ. Như vậy thì hai cái câu này Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ thế nào là kẻ phàm tục, thế nào là cái người tu hành. Kẻ phàm tục là cái kẻ đắm mê công danh phú quý, cho nên Ngài thấy đó là những người ngây thơ. Còn kẻ tu hành biết thực thì người đó phải đủ cả phúc và tuệ. Phúc tuệ đầy đủ mới đáng là cái người tu hành theo đạo Phật. Dựng cầu đò dồi chuyện pháp tháp, ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu. Săn hỷ xã nhiễm từ bi, nội tự tại kinh lòng hằng đọc. Câu trên nói rằng cái người tu đứng về mặt sự tướng thì mình phải làm gì? Hãy bắt cầu bồi lộ, cầu đò đó. như bắt cầu bồi lộ, đó là cái chuyện mình làm phước. Dồi truyền tháp, dồi là gì? Dồi tức là trang nghiêm, là sửa đổi hay là xây dựng. Chiền là chùa, tháp là tháp, tức là xây dựng chùa, tháp. Như vậy thì đứng về thế gian thì làm những việc từ thiện như vắt cầu, bồi lộ, đưa đò, vân vân. Đó là để làm cái việc thiện ở thế gian. Đứng về mặt đạo thì mình xây dựng chùa chiền, tháp miếu. Đó là cái sự trang nghiêm bằng sự tướng của người tu. Đó là thuộc về sự tướng ở bên ngoài. Còn ở bên trong thì mình phải làm sao? Sanh hỷ xả, nhuyễn từ bi, nội tự tại, kinh lòng hàng đọc. Chữ sanh là sao? Thường thường người ta hay nói sanh đón đó, tức là luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn nhớ cái hỷ xả, hay là luôn luôn tập cái tâm hỷ xả. Nhuyễn từ bi tức là nhường nhuyễn cái tính từ bi. Như vậy thì ở nội tâm của mình thì phải tập cho được cái đức hỷ xả, phải luyện cho được cái lòng từ bi. Nội tự tại, kinh lòng hàng đọc. Cái tự tại ở bên trong đó là làm gì? Tức là hàng đọc cái kinh lòng. Kinh lòng là kinh gì? Tức là đọc tâm kinh. Như vậy thì cái người tu đối với nội tâm mình phải tập cho được cái đức hỷ xả, mình phải rèn luyện được cái tâm từ bi và luôn luôn hằng nhớ tâm kinh, không có quên, không có lơ là. Như vậy thì hai câu này, câu trên là chỉ cho chúng ta làm những việc thiện về sự tướng, còn câu dưới là chỉ cho chúng ta phải luyện lọc, phải rèn tập cái nội tâm của mình, đức hỷ xả, lòng từ bi và mãi nhớ tâm kinh. Thì chữ tâm kinh đây nó có hai nghĩa. Có thể tâm kinh là tâm kinh Bát Nhã, như thường mình đọc Bát Nhã tâm kinh đó. Còn một nghĩa nữa là tâm kinh tức là tức Phật tức tâm đó. Nghĩa là mình viết quay về tâm mình, đó là kinh. Tại sao? Quay về tâm mình tức là trở về với Phật. Bao nhiêu kinh Phật dạy đều cốt trở về tâm mình. Cho nên mình viết quay về, đó là mình đọc tâm kinh. Như vậy thì gồm cả hai câu, chúng ta thấy Ngài dạy rất rõ ràng. Đứng về mặt sự tướng của người mới vào đạo thì phải làm những việc từ thiện ở bên ngoài. Đối với xã hội thì dựng cầu hay là xây cầu, đắp đường, tạo xe hay là tạo ghe cộ để đưa đò qua lại cho người đỡ khó khăn. Còn ở trong chùa thì mình phải ráng sửa sang lại chùa chiền, tháp miếu. Đó là phần sự tướng của người tu. Còn về nội tâm thì luôn luôn phải có đầy đủ đức hỷ xả, lòng từ bi, và phải khoai trở về tâm mình chứ không có chạy ra ngoài. Rèn lòng làm bụt, chỉnh xá tua, một sức dồi mài, đãi các kén vàng, còn lại phải nhiều phen lựa lọc. Mình muốn làm bụt tức là làm Phật. Mình muốn làm Phật á, thì phải rèn luyện trong cái tâm của mình cho nó được thuần thục, cho nó được trong sáng. Như vậy thì cái đó là cái bước rất là thiết yếu trên đường tu. Nếu tu mà không biết rèn lòng, sửa nết để cho tâm tánh mình ở trong sáng thì khó mà làm Phật được. Mà muốn làm như vậy thì phải hằng rèn lòng mình để mình tiến lên thành Phật. Vậy thì hãy nên chỉ hãy nên chỉnh xá tua đó, chỉ hãy nên một sức dồi mài. Chữ một này không phải một đối với hai, chữ một đây là chuyên nè, một là chuyên. Chỉ hãy nên chuyên sức dồi mài, như vậy đó. Vậy thì thấy rõ ràng Ngài muốn khuyên chúng ta, ai phát tâm cầu thành Phật thì người đó phải cố gắng rèn luyện tâm mình, dồi mài luyện tập, đừng có để nó sơ hở, đừng để nó buông lung. Dồi mài bằng cách nào? Đãi cát kén vàng, còn lại phải nhiều phen lựa lọc. Mình tu để thành Phật thì nó nội tâm của mình, mình phải lựa, phải lọc, như giống như người đi bòn vàng, họ đãi lên một thúng cát hay là một rổ cát, rồi họ phải lựa, lựa cát bỏ ra còn một hai cái mạt vàng họ lấy. Thì như vậy đó là đãi cát kém vàng, còn lại phải nhiều phen lựa lọc, tức là phải lắm phen lựa lọc đãi cát tiền vàng thì mới có thể thành công. Như vậy thì hai câu cốt Ngài chỉ cho chúng ta thấy, ai tu muốn được thành Phật thì người đó phải hết lòng hết sức dồi mài tâm tánh của mình, giống cũng như cái người đi bòn vàng đãi cát để tìm từng cái mạt vàng. Như vậy, vì vậy mà phải lắm phen lựa qua lọc lại tìm mới thấy được vàng. Nếu còn cát thì chưa có thể gọi là vàng được. Vì vậy mà chúng ta phải lựa lọc rất nhiều, bao nhiêu tâm niệm phiền não xấu xa nếu nó còn ẩn náu ở trong nội tâm mình, mình không lọc lựa được thì khó mà đến Phật quả. Cho nên muốn đến Phật quả thì phải loại trừ, phải gạt bỏ hết những cái tâm niệm xấu xa, những cái tâm niệm ác độc, những cái tâm niệm phiền não, để cho nó hoàn toàn trong sạch thì mới tới cái quả Phật được. Đó là lời khuyên dạy ai có chí tu cầu thành Phật thì phải như vậy. Xem kinh đọc lục làm cho bằng, thửa thấy thửa nghe, thửa thấy thửa hay. Trọng bục tu thân, dùng mửa lỗi một tơ một tóc. Xem kinh đọc lục làm cho bằng, thửa thấy thửa hay. Chúng ta tu phải xem kinh, phải đọc lục, lục tức là ngữ lục của các thiền sư đó. Phải xem kinh Phật, phải đọc ngữ lục của các thiền sư. Mà khi xem kinh, khi đọc rồi thì những cái gì mình thấy, những cái gì mình biết, chữ hay đó là hiểu, là biết, chữ thừa là điều, nghĩa là những điều mình đã thấy, mình đã biết thì phải làm cho được. Như vậy thì chúng ta ứng dụng tu bằng cách nào? Nghĩa là phải nương theo kinh Phật dạy, nương lục của chư tổ. Khi chúng ta đọc rồi, chúng ta thấy những cái gì Phật dạy hay, cái gì tổ nói đúng thì chúng ta phải hiểu, mà hiểu rồi thể ứng dụng cho được những cái thấy cái hiểu đó, chứ không để chỉ là thấy hiểu suông thôi mà không có ứng dụng. Bởi vậy cho nên mới nói làm cho bằng, bằng tức là làm cho được những cái điều mình đã thấy trong kinh, những cái điều mình đã biết trong lục, chứ không có lôi thôi. Trọng bục tu thân, dùng mửa lỗi một tơ một tóc. Trọng bục tức là trọng Phật, tu thân chúng ta tu tập nơi thân tâm, muốn nương theo hay là để đạt được cái Phật quả, vì kính trọng Phật cho nên chúng ta mới tu. Mà tu theo Phật để cốt làm Phật hay là cốt thành Phật, mà muốn được thành Phật ấy, thì dùng mửa lỗi một tơ một tóc. Thì như vậy mình đừng có để, chứ mửa là chớ đó, mình khi ứng dụng chớ có để còn một cái lỗi nhỏ bằng sợi tơ hay là bằng sợi tóc, bằng mảy tơ, bằng sợi tóc. Nói cho gọn hơn, chúng ta đã quyết nương theo Phật tu hành thì chúng ta đừng để nơi mình xảy ra những cái lỗi, dù cho lỗi nhỏ, bằng sợi tóc, mảy tơ cũng không cho nó xảy ra nữa, huống là những cái lỗi lớn. Như vậy thì hai câu này chúng ta thấy Ngài dạy rất là chí thiết, bởi vì chúng ta là cái người học